sĩ được trang trọng, thì chỉ vì mình mà cái chùa như vậy, có để tạo cảnh trí trang trọng vậy, thì đó phải là Bồ Tát vì chúng sinh hương. Còn nếu bây giờ vì muốn có một cái chỗ trang nghiêm để mà giúp cho mọi người tu hành, cái cảnh trang nghiêm đó là vì lợi ích cho nhiều người, nhắm thẳng vì nhiều người mà làm, thì cái đó là vì chúng sinh mà tạo cái cảnh tịnh độ. Thì như vậy cái tâm của Bồ Tát là lúc nào cũng nhắm thẳng vào chúng sinh, cho nên chúng sinh, các loài chúng sinh là cái tịnh độ của Bồ Tát. Cái câu đó là câu thật là nghiêm trọng, nghĩa là nếu Bồ Tát làm mà ngoài cái ý muốn, ngoài cái sự giáo hóa chúng sinh ấy, thì cái đó không phải là Bồ Tát rồi, phải không? Như vậy thì cái cõi Phật thanh tịnh của chư Bồ Tát là vì lợi ích chúng sinh mà lập, vì lợi ích chúng sinh mà tạo, chứ không phải vì mình thụ hưởng mà làm mà tạo. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Bởi vậy cho nên nói rằng cái việc làm của Bồ Tát không phải là cái chuyện lặng xuông, mà đều là vì lợi ích cho chúng sinh mà làm. Đó là để hiểu, để thấy rằng tâm hạnh của Bồ Tát làm cái gì cũng vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải vì lợi ích cho bản thân, cho cá nhân mình. Cho nên chúng ta bây giờ cũng có khi chúng ta làm Phật sự mà có hai mặt. Có khi thì muốn cho có nhiều chúng, có đông chúng, tặng cho uy tín mình lớn, thì như vậy đó là vì chúng sinh hay vì mình. Còn có khi trải thân mình mà lo cho chúng sinh, chỉ cho mọi người được tu được học không, mà không nghĩ tới cái địa vị, cái danh vọng gì cho mình hết, thì đó là vì cái gì? Đó, như vậy thì cũng một việc làm, mà nếu cái mục tiêu mình nhắm vì chúng sinh đó, thì đó là tâm hạnh của Bồ Tát. Còn nếu mục tiêu mình nhắm vào mình đó, thì cái tâm hạnh nó chúng sinh, phải không? Bởi vậy cho nên mình lớn tu rồi thì ai cũng có một cái trọng trách để làm lợi ích cho nhiều người. Ví dụ mấy chú sau này ra có khi cũng làm trụ trì, có khi cũng làm viện chủ, rồi đủ thứ hết vậy. Mà nếu mình làm để mà kêu gọi chúng cho đông, để mình có cái chức tước, mình có uy tín, thì cái đó là không phải Bồ Tát. Còn nếu mình làm để vì thương, muốn giúp cho mọi người, trong khi họ bơ vơ không nơi tu học, chỉ vì họ mà làm, thì đó là tâm hạnh Bồ Tát. Thì như vậy cùng một việc làm mà mình thấy rõ ai là vì là Bồ Tát tâm, ai không phải Bồ Tát tâm. Bây giờ tới đoạn kế. Phật bảo, bảo thích nên biết trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật, những chúng sanh không có dối trá được sanh về cõi nước kia, tức là cõi nước của Bồ Tát. Thì như vậy ở đây đi thẳng cái trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bởi vì chúng ta tu, quý vị thấy bao nhiêu người ở thế gian họ sống vì danh, vì lợi, vì đủ thứ hết, cho nên tâm họ chiều uống để được những cái gì họ muốn được. Còn chúng ta đây sống bằng cách đơn giản, không có nhà cửa, không có vợ con, không có những nhu cầu gì quan trọng, thì chúng ta cần cái tâm quanh co chiều uống không? Cần không? Vậy mà thỉnh thoảng có không? Có quanh co chút chút không? Bởi vậy cho nên cái cửa vào đạo là trực tâm. Đây nó trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Còn như Lục Tổ nói sao? Với Lục Tổ thì trực tâm là đạo tràng, phải không? Thì như vậy chúng ta mới thấy Phật Tổ nhắc nhở chúng ta bước vào đạo rồi thì phải có cái tâm ngay thẳng, không có dối trá. Dối trá tức là chiều uống, hoặc để được lòng người này, được lòng người kia, hoặc là để gạt gẫm người ta, thì cái đó là tâm không ngay thẳng. Bởi Bồ Tát cái nhân trực tâm mà được cái cõi tịnh độ, thì những chúng sinh nào muốn về với Bồ Tát ở cõi đó thì phải làm sao? Thì cũng phải trực tâm, tức là phải bỏ những cái dối trá rồi thì mới được về bên kia, phải không? Thì mình mới thấy rõ ràng cái nhân của Bồ Tát như vậy, thì ai muốn hưởng cái quả của các ngài đó thì cũng phải có cái nhân giống như vậy, phải không? Đó là một cái điều không thể thiếu. Rồi thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật, những chúng sinh nào đầy đủ công đức được sanh về cõi nước kia. Như vậy thì trực tâm là cái cửa bước vào đạo, thâm tâm là những công đức ở trong đạo. Tại sao nó thâm tâm là công đức của trong đạo? Thì mình thường thường nó thâm tâm là cái tâm sâu, phải không? Sâu kín. Nhưng mà thực ra cái tâm sâu kín đó là cái tâm đã tạo nhiều cái mầm, nhiều cái nhân tốt, nhiều cái nhân lành. Nhân lành, nhân tốt tạo đầy đủ thì gọi đó là thâm tâm. Bởi vậy cho nên nói thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Mà những người nào muốn được sanh về cõi tịnh độ của Bồ Tát đó thì phải làm sao? Thì phải có đầy đủ những công đức. Bởi vậy cho nên nói rằng khi mà Bồ Tát thành Phật rồi thì những chúng sanh nào đầy đủ những công đức thì được sanh về đó. Thì như vậy trực tâm là cái cửa, mà thâm tâm là cái dụng trong khi vào đạo rồi. Rồi Bồ Đề Tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh nào mà phát cái tâm đại thừa thì được sanh vào quả nước đó. Thì như vậy ba cái tâm này quý vị thấy nó hết sức là thâm thúy. Cái tâm trực tâm là cửa, thâm tâm là công dụng, rồi Bồ Đề Tâm tức là giác. Như vậy thì nghĩa là Phật, người mà tu muốn thành Phật thì cái nhân ban đầu là trực tâm, rồi kế đó là thâm tâm, rồi sau cùng là giác ngộ. Bởi vậy cho nên những người nào phát tâm đại thừa thì mới được sanh được cõi kia. Phát tâm đại thừa tức là phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, phải không? Nên vì cái cõi Phật do cái nhân giác ngộ mà thành quả thanh tịnh. Bây giờ mình muốn về đó mình thiếu giác ngộ làm sao? Cho nên những chúng sinh phát tâm đại thừa là phát cái tâm cầu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới được sanh về đó. Đó là ba cái tâm, nó đơn giản mà nó rất thâm trầm. Bây giờ mới nói cái hạnh tu. Bố thí là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì tất cả những chúng sinh hay xả hết, hay là những chúng sinh hay xả hết tất cả đó, thì được đến sanh về cái cõi nước kia. Rồi trì giới là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh nào hành được thập thiện viên mãn, mãn nguyện thì sẽ được sanh về cõi nước kia. Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh nào trang nghiêm được 32 tướng tốt thì sẽ sanh về cõi nước kia. Tinh tấn là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi mà thành Phật thì tất cả những chúng sinh siêng năng tinh tấn đầy đủ công đức thì sanh về cõi nước kia. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật nhiếp những chúng sinh mà nhiếp tâm không loạn thì được sanh về cõi nước kia. Trí tuệ là cái tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sanh chấn định thì được sanh về cõi nước kia. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây cái pháp tu lục độ. Pháp lục độ là cái nhân để Bồ Tát được cái quả cõi Phật thanh tịnh. Mà cái nhân của Bồ Tát tu lục độ được cái quả cõi Phật thanh tịnh, bây giờ chúng sinh muốn được sanh về cõi Phật thanh tịnh đó thì cũng phải tu cái gì? Cũng phải tu cái nhân lục độ. Như vậy thì cái nhân lục độ Bồ Tát tu được cái quả cõi Phật thanh tịnh, thì chúng sinh muốn sanh về cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát cũng phải tu lục độ. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy hai phần. Bồ Tát tu cái nhân tịnh độ rồi khi thành Phật được cái quả. Còn chúng ta bây giờ muốn sanh về quả tịnh độ của Phật đó thì mình làm Phật chưa? Phật chưa? Mình muốn sanh về quả tịnh độ của Phật thì mình cũng phải tu cái nhân lục độ thì mới được sanh về bên đó. Nhưng mà mình Phật chưa? Lấy giờ mình là gì? Mình được sanh về đó là Bồ Tát chứ chưa phải Phật. Bởi vì Bồ Tát tu cái nhân tịnh độ là Bồ Tát rồi, phải không? Tu cái nhân tịnh độ viên mãn thì thành Phật, có cái quả tịnh độ thanh tịnh. Và chúng ta nương theo cái nhân của Bồ Tát để mà tu, tu để được về cõi đó, thì về cõi đó là được cái quả là Bồ Tát sanh vào tịnh độ chứ chưa phải là Phật. Bởi vì Phật thì có phải riêng, đâu có ở chung nữa, phải không? Có Phật nào về ở đậu với Phật nào không? Có không? Nó không có, phải không? Nên thành Phật rồi thì mỗi người mỗi cõi, không có cái ở đậu. Mà mình ở đậu là Phật có cõi đó, rồi mình tu nhân giống mình được về ở cõi đó, là mình còn Bồ Tát chứ mình chưa phải là Phật. Nhớ như vậy đó, hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa. Chứ còn không thì nói rằng chắc mình về bởi mình cũng thanh tịnh như Phật, không phải. Đó là nói cái nhân lục độ. Bây giờ tới cái tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh mà thành tựu được từ bi hỷ xả thì liền được sanh về cõi nước kia. Tứ nhiếp pháp là cái tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cái chúng sinh do cái giải thoát mà nhiếp thuộc hay nhiếp phục đó được sanh về cõi nước kia. Do cái giải thoát mà nhiếp phục đó, thì được sanh về cõi nước kia. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật đối tất cả pháp khéo phương tiện, những cái chúng sanh có phương tiện vô ngại thì được sanh về cõi nước kia. Thì đoạn này nói về tứ vô lượng tâm và tứ nhiếp pháp, phải không? Nghĩa là Bồ Tát cũng tu đủ tứ vô lượng tâm, cho nên cõi Phật của Bồ Tát được thanh tịnh. Khi ngài thành Phật thì cõi Phật được thanh tịnh. Và chúng sinh nào cũng tu tú tứ vô lượng tâm, khi thành tựu viên mãn thì cũng được sanh về cõi của các ngài. Rồi tứ nhiếp pháp đó là cái tịnh độ của Bồ Tát. Mà như vậy cho nên khi Bồ Tát thành Phật thì những chúng sanh nào do cái công hạnh giải thoát mà nhiếp phục họ thì những người đó đều sanh về cái cõi Phật. Rồi đến cái phương tiện là cái cõi tịnh độ của Bồ Tát. Vậy thì khi Bồ Tát thành Phật thì tất cả những cái người, những chúng sanh mà được cái phương tiện vô ngại thì được sanh về cõi Phật. Thì như vậy chúng ta mới thấy, nghĩa là muốn được sanh về cõi Phật hay là được muốn được cái trang nghiêm cõi Phật được thanh tịnh thì Bồ Tát phải tu đủ mọi công hạnh, phải không? Từ lục độ xong rồi thì tới cái gì? Tới tứ nhiếp pháp, tứ vô lượng tâm, rồi tới tứ nhiếp pháp, rồi tới phương tiện. Bây giờ tới những cái công hạnh của thanh văn nữa. 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh được niệm xứ, chánh cần, thành túc, căn lực, giác chi, bát thánh đạo được sanh về cõi Phật cõi kia. Hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật được tất cả cái công đức đầy đủ ở cái cõi Phật. Nói trừ tám nạn ấy là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cái cõi nước không có ba ác đạo và tám nạn. Tự giữ giới hạnh, chẳng có chê bai cái thiếu khuyết của người khác, ấy là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cõi nước không có cái tên phạm giới. Thập thiện là cái tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cái mạng không có bị chết yểu, bất trung yểu, không có ở giữa chừng đó mà phải yểu, cái giữa chừng là khoảng nào, tức là từ 50 tuổi trở xuống đó, gọi là trung yếu. Giàu có phạm hạnh, nói ra những cái lời chân thật, thường nói lời nhỏ nhẹ, quyến thuộc không có chia lìa, khéo điều hòa các sự thưa kiện, nói ra thì phải đều có lợi ích cho người, không có tật đố, không có nóng giận, được chánh kiến đó, những chúng sanh ấy được sanh về cõi nước kia. Thì như vậy cái đoạn này để nói lên cái công phu tu hành của Bồ Tát. Nhờ công phu tu hành đó là nhân mới đạt được cái quả thanh tịnh là quả. Thì bây giờ chúng ta thấy thêm nào là 37 phẩm trợ đạo, rồi nào là gì nữa, nào là cái hồi hướng tâm, rồi nào là không trừ hết các cái nạn. Bởi trừ hết tất cả nạn cho nên ở trong cõi Phật không có ba đường ác, cũng không có tám nạn. Trong tất cả cái nạn này, tôi thấy có cái nạn mà mình nghĩ thật là mình ham mà bị Phật cho là nạn. Mấy chú biết cái nạn gì không? Sanh ở cõi trời trường thọ. Thì thường thường ở thế gian mấy chú thấy mình thích sống lâu không? Sống lâu là cái người ta thích, phải không? Rồi đầy đủ dục lạc là cái người ta thích. Hai cái, sống lâu mà giàu có sung sướng là cái người ta thích. Mà cõi trời trường thọ, cõi trời đó sống lâu vô kể đó, thì thích không? Rồi lại ở cõi trời là sung sướng đầy đủ. Như vậy thì sống lâu và sung sướng mà tại sao nói nản? Đó là cái điều mà tôi hỏi mấy chú nói sao. Sống lâu và sung sướng là cái điều hạnh phúc cho con người biết mấy, mà tại sao đây là nói nản? Hiểu cái này thì mới hiểu được cái tư cách tu hành. Bởi vì Phật nói rằng những người sinh vào cõi trời trường thọ sống rất là lâu, tức là cả tiểu kiếp, mà luôn luôn là thụ hưởng vì sung sướng, sống lâu để mà hưởng mãi, hưởng mãi không có làm chút lành nào hết trơn, rồi tới chừng cả triệu năm vậy thì rơi trở lại tuốt ở dưới trần tục, không có một chút phước đức. Vì đó là tai nạn. Bởi vì không có cơ hội để họ phát tâm, không có cơ hội để họ tỉnh giác. Mà không phát tâm, không tỉnh giác thì làm sao làm điều thiện? Mà không làm điều thiện làm sao tiến lên? Cho nên lên ở đó cũng như bị nhốt trong cái tháp ngà, thu hướng đã rồi xuống. Nhưng bây giờ mấy chú thích cái đó không? Nghĩa là thế thường người ta thích như vậy. Nhưng mà trong đạo Phật là cốt chúng ta sống thế nào, trong hoàn cảnh nào mà dễ phát tâm, dễ thức tỉnh thì đó là cái cảnh tốt. Còn cái chỗ nào mà mình cứ thụ hưởng đã đời cho tới rồi hết kiếp thì cái đó là hoàn cảnh không tốt. Vậy thì mấy chú nghĩ mình sống mình có sợ tai nạn không? Mình có sợ khổ không? Mình có sợ bệnh hoạn không? Nhờ bệnh hoạn mới thấy thân mình nó vô thường, phải không? Nhờ tai nạn mới thấy cuộc đời nó không có gì bảo đảm. Nhờ có cái cuộc sống nó tạch vạch nghèo khổ mới thấy cuộc đời là khổ đau. Như vậy là cái cơ hội để thức tỉnh, phải không? Như vậy thì mình quan nghịch với cái đó hay là mình chê với cái đó? Như vậy thì cái mà thế gian sợ chính cái Phật cho là cần, còn cái mà thế gian ưa muốn Phật cho đó là nạn. Bây giờ mà mấy chú nếu sinh ra ở trong cái gia cảnh nào đó mọi sự sung sướng đều như ý hết, mà không bao giờ thấy cái gì gọi là buồn Phật lòng hết thì tu được không? Chắc không bao giờ phát tâm tu được. Bởi vì cái gì muốn là được, muốn là được, không có buồn mà làm sao mà tu? Cho nên hiểu vậy rồi mới thấy cái nạn mà của nhà Phật nói không phải đời thiếu thốn khổ đau mới là nạn, mà chính vì cứ chôn mình trong cái đó để mà kéo mãi cái đời si mê, đó là tai nạn. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của đạo Phật. Bởi vậy nên khi mà sanh được lên cái cõi trời trường thọ rồi thì mọi cái nhu cầu nó đầy đủ, mà sống mãi như vậy cho nên coi như chôn mình trong cái tháp ngà đó chứ không có lợi ích gì hết. Vì vậy lại đó là một nạn trong tám nạn. Thì như vậy khi mà Bồ Tát sanh về được cái cõi tịnh độ rồi thì ngài không có, cõi của ngài không còn có những cái thứ đó nữa. Rồi cho tới những cái điều và trong đây nói, nghĩa là cái giữ giới hạnh là tịnh độ của Bồ Tát. Thì khi giữ giới hạnh, giữ giới hạnh và không có chê cái khuyết điểm của người khác, đó là tịnh độ của Bồ Tát. Cho nên khi Bồ Tát thành Phật thì cái cõi nước của các ngài không có cái tên phạm giới nữa. Còn mình bây giờ có khi mình giữ giới hạnh thì cũng có thể sáng, phải không? Nhưng mà thấy mình giữ người khác không giữ, vạo không? Có chê không? Đó là một cái điều nó chưa có đầy đủ. Bổn phận mình giữ thì mình ráng mình giữ, vì giữ là mình tu, mình tu được cho mình. Còn người khác họ không giữ, không giữ đó, hoặc họ là cái kẻ không có cái tinh thần tỉnh giác, hoặc họ là tu cái hạnh Bồ Tát nào đó, họ muốn đi ở trong quần chúng, họ muốn làm những cái điều sai phạm để rồi họ cảnh tỉnh những người khác, mình có biết đâu, phải không? Mà mình không lo thân của mình, cứ ngồi lo chê người ta, đó là cái điều không hay. Bởi vậy cho nên Bồ Tát mình thấy giữ giới hạnh đó là một bổn phận rồi, rồi cũng không chê cái khuyết của người khác nữa, đó là cái rất là đặc biệt. Nên chúng ta hiểu rồi cái việc tu của mình á, nhiều khi nói nghe cũng như hay như phải, bởi vì mình ghét những mình giữ giới cho nên mình ghét những người phạm giới, phải không? Đó, nói như vậy để tỏ rằng mình là người trong sạch. Nhưng mà càng tỏ mình là người trong sạch thì chính khi đó mình đã tổn cái công đức của mình rồi. Vì vậy cho nên cái tu hành, nếu mình là không có bổn phận, không có trách nhiệm thì mình khỏi có chê bai những cái khuyết cái dở của ai, chỉ lo mình giữ cho thanh tịnh phần mình thôi. Rồi cho tới thập thiện là tịnh độ Bồ Tát, thì Bồ Tát nghĩa là khi mà thành tựu được cái cõi nước rồi, cõi nước tịnh độ rồi, thì những chúng sinh mà nó có đầy đủ những điều kiện này, một là sống lâu nè, hai là giàu có nè, ba là phạm hạnh nè, bốn là nói chân thật, năm là thường nói nhỏ nhẹ, thì 10 cái điều lợi ích này đó là do tu cái nhân gì, mấy chú biết không? Do cái tu cái nhân thập thiện mà kết quả giữ giới không sát sanh, thì cái kết quả mạng sống không có chết yểu, thấy không? Giữ giới không trộm cướp thì được giàu có, giữ giới không tà dâm thì được phạm hạnh, giữ giới không nói dối thì được nói lời chân thật, giữ giới không nói ác khẩu thì được cái lời nhu nhiếm, giữ giới không có nói ly gián thì được quyến thuộc không chia lìa, giữ giới không có nói những cái lời gọi là ác du oan cho người ta thì nó hòa hợp được những sự tranh tụng, giữ giới mình không nói lời theo dệt thì được nói ra đều có lợi ích, giữ giới bớt tham bớt tật đố, bớt tham thì nó không tham tức là không tật đố thì nó sanh cõi nước không bị tật đố, rồi giữ giới không sanh thì không bị sanh nhế, giữ giới không tà kiến thì được chánh kiến. Thì như vậy cái tốt lành đó đều do tu thập thiện mà ra chứ không phải từ đâu mà đến. Như vậy thì quả nước của Phật, của Bồ Tát khi mà ngài tu nhân, ngài tu thập thiện, thì bây giờ chúng ta là chúng sinh muốn được về cõi của Bồ Tát khi thành Phật đó thì chúng ta cũng phải tu cái nhân thập thiện. Đó là Phật nói cái nhân rồi, bây giờ tới ngài muốn kết thúc lại. Như thế bảo tích Bồ Tát tùy cái tâm kia ngay ở tâm ngay thẳng kia, tức là cái trực tâm kia, thì hay phát hành đó. Nghĩa là mình nên có cái trực tâm, rồi mình mới khởi ra cái hành động, rồi tùy cái phát hành đó liền được ác được cái thâm tâm đó. Từ cái trực tâm tâm ngay thẳng của mình, cho nên mình làm cái gì nó đều là cái điều hay, điều lợi ích cho chúng sinh, đó gọi là phát hành. Nhờ mình làm điều hay, điều lợi ích cho chúng sinh, cho nên mới được cái thâm tâm. Rồi tùy cái thâm tâm kia ác cái ý được điều phục, rồi tùy cái ý điều phục ác là được như nói mà làm, hay là việc làm như lời nói. Thì như vậy từ thâm tâm nó mới được cái ý của mình nó điều hòa, nó chinh phục nó được. Rồi từ cái điều hòa chinh phục được ý mình rồi, thì lời nói và việc làm nó mới đi đôi nhau. Mà khi lời nói việc làm nó đi đôi nhau rồi thì mới hay hồi hướng. Rồi tùy cái hồi hướng đó mà mới đi tiến tới phương tiện, tùy phương tiện đó ác thành tựu chúng sinh, rồi tùy cái thành tựu chúng sinh đó ác là được cái cõi Phật thanh tịnh, rồi tùy cái cõi Phật thanh tịnh đó ác nói pháp được thanh tịnh, rồi tùy cái nói pháp thanh tịnh đó trí tuệ thanh tịnh, rồi tùy cái trí tuệ thanh tịnh đó tâm được thanh tịnh, rồi tùy cái tâm thanh tịnh đó ác là tất cả công đức được thanh tịnh đó. Thì như vậy là Phật muốn kết thúc lại cả một cái đoạn trên đó, nghĩa là từ cái trực tâm dài dài cho đến cuối cùng là tất cả công đức được thanh tịnh. Rồi câu này là cái câu mà mình phải nhớ mãi mãi. Thế nên bảo tích, nếu Bồ Tát muốn được cái cõi tịnh độ thì phải tịnh cái tâm kia, tùy cái tâm kia tịnh thì cõi Phật tịnh. Như vậy thì mình mới thấy, như vậy thì Bồ Tát mà muốn trang nghiêm tịnh độ đó thì phải làm sao? Thì trước cái tâm của mình phải thanh tịnh, mà nếu tâm mình thanh tịnh thì cõi nước Phật được thanh tịnh. Như vậy thì mình tu mà muốn được cái cõi nước Phật thanh tịnh thì trước mình phải làm sao? Cái tâm mình phải thanh tịnh. Như vậy cái tâm thanh tịnh là cái nhân, mà cõi Phật thanh tịnh đó là cái quả. Còn nếu tâm mình nó cong queo, tâm mình nó nhơ nhớp mà muốn được về cõi Phật tịnh được không? Đó. Vì vậy mà chúng ta thấy nhiều người nguyện sanh về tịnh độ mà không lo tịnh cái tâm, phải không? Muốn sanh về tịnh độ mà cái tâm không tịnh, mà tâm không tịnh thì cõi Phật làm sao mà tịnh được? Cho nên người biết tu á, thì ngay cái nhân chúng ta phải tạo cho đủ, cái nhân đủ thì cái quả nó sẽ tròn. Đó. Mà cái nhân nó là gì? Là cái tâm mình thanh tịnh là đầu. Tâm mình thanh tịnh thì cái quả cõi Phật thanh tịnh. Bởi vậy cho nên tất cả cái người biết tu rồi, lúc nào mình cũng phải nhắm vào cái tâm của mình làm gốc, chứ đừng có lệ thuộc vào cái cảnh. Muốn cái cảnh nó đẹp mà tâm mình nó không đẹp thì cái cảnh cũng khó mà đẹp được. Bởi vậy cho nên cái tâm là chủ. Thường thường nó thân là chánh báo, cảnh là y báo, phải không? Nhưng mà ở đây Phật nói thẳng cái tâm nó mới là chánh của cái chánh báo. Vì vậy mà chúng ta phải sửa cái tâm chúng ta trước thì cái cõi Phật nó được thanh tịnh. Nên điều đó là cái căn bản của sự tu. Đây là một đoạn nghi, giải nghi. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất nương lên vai thần của Phật khởi cái nghĩ thế này: nếu cái tâm của Bồ Tát thanh tịnh thì cái cõi nước thanh tịnh, thì Đức Thế Tôn của ta ngày xưa khi làm Bồ Tát ý đâu chẳng thanh tịnh, mà cái cõi Phật này nó bất tịnh như thế ấy. Khởi cái nghi này thật là hợp lý, phải không? Vì nói rằng Bồ Tát nhân tâm thanh tịnh cho nên cõi nước được thanh tịnh. Bây giờ ông Phật Thích Ca là ông Phật của mình đây, bây giờ đây, hồi ngày tu hành Bồ Tát, chả lẽ lúc đó cái tâm ngài không thanh tịnh, phải không? Tại sao bây giờ được cái nước Phật là cõi ta bà này nó ô uế thế này mà nói rằng tâm Bồ Tát tịnh thì được cõi nước tịnh? thì đó là một cái nghi rất hợp lý. Thì Phật biết cái nghĩ của ngài Xá Lợi Phất, liền bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: ý ông nghĩ sao? Mặt trời, mặt trăng há chẳng sáng sao? Chữ tịnh cũng nghĩa là sáng, thì ngài mà người mù nó không thể thấy. À, bây giờ ý ông nghĩ sao? Mặt trời, mặt trăng nó có sáng không mà người mù họ không thấy? Thì ngài Xá Lợi Phất đáp: không phải vậy, Bạch Thế Tôn, cái lỗi là tại người mù chứ không phải cái lỗi tại mặt trời, mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng lúc nào cũng sáng, nhưng mà tại vì người mù họ không có mắt cho nên họ thấy tối. Thấy tối là lỗi tại người mù chứ không phải lỗi tại mặt trời, mặt trăng. Thì hợp lý quá. Phật nói: Xá Lợi Phất, vì chúng sanh cái tội nghiệp nó không thấy được cái cõi Phật trang nghiêm thanh, cõi Như Lai của cõi Phật của Như Lai trang nghiêm thanh tịnh, chứ không phải lỗi của Như Lai. Vì cái chúng sanh cái tội nghiệp nó nặng nề nên họ không thấy cái cõi Phật nó là trang nghiêm thanh tịnh chứ không phải là cái lỗi của Phật. Này Xá Lợi Phất, cái cõi nước của ta đây nó thanh tịnh mà ông không thấy. Cõi nước của ta đây thanh tịnh mà ông không thấy. Thì khi đó Loa Kế Phạm Vương, tức là Phạm Vương tên là Loa Kế, mới nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: chớ khởi cái nghĩ đức cõi này, cõi Phật này là không thanh tịnh. Vì thế sao? Tôi thấy cái cõi Phật thanh tịnh, cõi Phật thanh tịnh của Đức Thích Ca Mâu Ni, hay là tôi thấy cái cõi nước của Đức Thích Ca Mâu Ni thật là thanh tịnh, ví như là cái cung của vua trời tự tại vậy. Như vậy thì cái cõi ta bà này, ngài Xá Lợi Phất thì thấy không thanh tịnh, nhưng mà Loa Kế Phạm Vương lại thấy nó là thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất nói: tôi thấy cái cõi này gò nõng, hầm hố, gai gốc, cát sỏi, đất đá, núi non, những cái nhớp nhúa dãy đầy. Ngài ông thấy ông nói cõi này thanh tịnh, tôi thấy nó như vậy đó, dãy đầy những điều nhớp nhúa. Thì La Kế Phạm Vương mới nói: cái tâm nhân giả có cao thấp, không có y trí huệ Phật, cho nên thấy cái cõi này nó nhơ nhớp như vậy. Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối tất cả chúng sanh thải đều được bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh, y nơi trí tuệ Phật thì hay thấy cái cõi Phật được thanh tịnh. Như vậy thì nghĩa là ai mà y theo cái tâm bình đẳng rồi thì được cái thâm tâm thanh tịnh nương trí tuệ của Phật sẽ thấy cõi Phật thanh tịnh. Thì như vậy cái thấy của ngài Xá Lợi Phất với cái thấy của trời Phạm Vương Loa Kế thì hai vị cùng nhìn một cái cõi Phật Thích Ca, một bên cho là quế, một bên cho là tịnh. Là tại sao? Tại sao? Đều theo nghiệp. Bây giờ tôi nói ví dụ cụ thể. Tôi nói giả sử như ở đây, ở thường chiếu này, cái cảnh này mà ở trong chúng có một người nào đó tâm hồn họ đương bất an, đương rối loạn, rồi còn có một người nào đó tâm hồn họ được tự tại, thoải mái, thì hai người đó nhìn cái cảnh thường chiếu này có khác nhau không? Khác không? Thì cũng thực cảnh thường chiếu thôi, mà cái người tâm hồn họ đương rối loạn, đương bất an đó, thì họ thấy cảnh này tới đâu họ cũng thấy bực bội hết, phải không? Còn người tâm hồn họ tự tại thoải mái thì tới đâu họ thấy cũng vui tươi hết. Thì như vậy cảnh này là vui tươi hay là cảnh này là bực bội? Là sao? Thì vui tươi hay bực bội là tùy tâm, phải không? Như vậy thì tâm của mình nó đương bực bội thì cảnh dù cho thế nào đi nữa mình cũng thấy bực bội. Còn cái tâm mình nó an lành tự tại thì cảnh nào mình cũng thấy an lành tự tại. Bởi vậy cho nên các thiền sư ở trong rừng trong rú mà thấy nó đẹp thì xong. Còn mình nhiều cái ở chùa trang nghiêm thanh tịnh mà sao nó bực bội, nó rầu rĩ, muốn bỏ chùa mà đi quá, phải không? Thì cái đó tại sao? Bởi vì cái đó là trong tâm mình nó còn đương rối loạn, bởi nó không an, cho nên dầu cho cảnh nào rồi nó cũng bất an. Vì vậy mà chúng ta mới thấy rõ cái trọng tâm phải đặt ở chỗ nào. Khi ấy Đức Phật dùng cái chân, ngón chân ấn xuống dưới đất, liền khi đó ba tam thiên đại thiên thế giới bao nhiêu trăm ngàn trân bảo trang sức, thí như là cái các thứ báo mà trang nghiêm cõi Phật, vô lượng công đức những cái báo mà trang nghiêm cái cõi này, tất cả đại chúng khen ngợi chưa từng có, mà đều tự thấy mình đương ngồi trên cái đài Liên Hoa, cái đài báo Liên Hoa, đài báo Hoa Sen. Như vậy thì người Phật chỉ cần ấn ngón chân cái mọi người thấy cái quả này thanh tịnh trang nghiêm, thấy mình ngồi trên cái tòa sen đẹp đẽ, tòa sen báo, thì lúc đó thì tất cả đều trang nghiêm thanh tịnh hết. Phật mới bảo Xá Lợi Phất, ông hãy xem cõi nước Phật trang nghiêm thanh tịnh chăng? Này Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, vâng, xưa chỗ không thể thấy, xưa chỗ không thể nghe, mà nay thì cõi Phật nó trang nghiêm thanh tịnh, nó đều hiện bày. Hồi trước bây giờ con chưa từng thấy, hồi trước bây giờ con chưa từng nghe, bây giờ mới thấy cái cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Phật mới bảo Ngài Xá Lợi Phất, cái cõi Phật của ta thường thanh tịnh như thế vì muốn độ những cái chúng sanh cái tâm hạ liệt, những người tâm hạ liệt mà hiện bày ra cái cảnh xấu nhớt, cái cõi nước xấu nhớt không trong sạch. Thí như chư thiên cùng một cái bát báo định thức ăn, tùy cái phước đức của những người kia mà cái cơm, cái sắc cơm ở trong cái bát đó, nó có hiện khác nhau. Như thế Xá Lợi Phất, nếu người tâm tịnh liền thấy cái cõi này công đức trang nghiêm. Người nào mà tâm tịnh liền thấy cõi này công đức trang nghiêm, thấy không? Còn tâm không tịnh thì sao? Thì cõi này nó nhớp nhúa. Thì mấy chú mới thấy rõ cái điều này là một lẽ thực, không có chối cãi được. Bởi vì tất cả chúng ta ở nơi nào, cảnh nào mà nếu mình thấy tâm thanh tịnh thì cái cõi đó tự nó thanh tịnh. Bây giờ mấy chú thử một hôm nào đó tâm mình nó thật nhẹ nhàng thoải mái, mình ra ngồi mấy cái gốc đào mình thấy vui không? Vui quá, phải không? Còn khi nào mà mình đương bị ai nói nặng nói nhẹ, bị người này làm khó làm dễ, ra ngồi gốc đào thấy vui không? Ngồi gốc đào mà coi như tù ngục, phải không? Thì như vậy mới thấy rõ ràng cái tâm tịnh liền thấy cõi tịnh, còn tâm không tịnh thì dầu cõi tịnh cũng biến thành không tịnh. Đó, cái chủ yếu là như vậy. Cho nên muốn thấy cõi nước Phật thanh tịnh thì trước chúng ta phải tịnh cái tâm của mình. Cái tâm mình tịnh thì cõi nước mới được thanh tịnh. Còn tâm mình nhơ nhớt thì giờ muốn sanh cõi tịnh cũng không bao giờ sanh được. Thì đó là cái trọng tâm của sự tu. Thì như vậy trong này Phật cũng dùng cái thí dụ mà mình không biết. Ngài nói rằng chư thiên mỗi người đều có cái bát báo giống nhau, nhưng mà tùy cái phước nhiều phước ít, cái đồ ăn để trong bát á, cái thì hiện ngon, cái hiện dở, cái thì màu đẹp, cái màu xấu, thì tùy theo cái phước của mỗi người. Thì cái thí dụ đó thì khó hiểu quá, phải không? Với Phật thì hiểu chứ mình chưa bao giờ biết. Mà chưa biết thì làm gì mà hiểu. Thì chúng ta chỉ có cái thí dụ gần nhất với chúng ta. Thí dụ như mình cùng ăn một bữa ăn, thí dụ cúng cơm cho mình mâm cỗ đầy hết, cùng ngồi ăn, nhưng mà tùy cái gì ăn có ngon dở khác nhau, tùy có bệnh không bệnh, phải không? Như phước hảo mà do một mâm đầy toàn những đồ chiên đồ xào thì sao, là khổ rồi. Còn những người nào mà bác tử khỏe mạnh thì ta cảm thấy ăn ngon. Thì như vậy thì đó là cũng cùng ăn một mâm, cũng cùng những thứ đó, mà có người thì cảm thấy ngon, có người cảm thấy không ngon, sợ nữa. Thì như vậy rõ ràng tùy cái nghiệp phước của mỗi người mà nó có hiện khác nhau, chứ không phải đợi đồ ăn khác mới có khác, chính những thứ ăn đó mà đều có cái nhận định khác nhau. Thì ví dụ đó nó dễ hiểu hơn, thực tế hơn. Để nói bát báo của chư thiên thì không bao giờ mình biết, chưa từng thấy chư thiên làm sao mà nói bát báo được. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu rằng trong cái cuộc sống này, mỗi người chúng ta nếu mà tu hành thanh tịnh thì cái quả nước thanh tịnh. Bây giờ trở lại cái gần nhất, nếu toàn chúng ở trong thường chiếu này mà ai nấy tu hành thanh tịnh, tâm hồn thoải mái hết thì quả này, cái thường chiếu là cái chỗ đáng chán hay đáng ngán? Chán thì ngán, hay là chỗ thích thú? Thì nếu mà ai nấy cũng được thoải mái hết thì đây là cái chỗ thích thú thanh tịnh mà, phải không? Còn nếu mà có những người nào tâm hồn nó không được thoải mái, tâm hồn nó đương bực bội, đương bị phiền não, thì thấy quả này đắc chán, đáng ngán. Như vậy chán ngán hay không tùy theo mỗi người, còn thấy nó thích thú hay không cũng tùy theo mỗi người. Cho nên tâm chúng ta được an lành thanh tịnh thì ở đâu chúng ta cũng an ổn, cũng vui tươi. Còn tâm chúng ta chưa có an ổn, chưa thanh tịnh thì ở đâu rồi cũng bực bội, rồi cũng muốn xách quái đi chỗ khác nữa. Đó là cái thế thường như vậy. Chính cái khi mà Đức Phật hiện cái cõi nước ca nghiêm thanh tịnh này, thì Ngài Bảo Tích dẫn theo 500 tưởng giả đều được cái vô sanh pháp nhẫn, 84.000 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, ngay trong cái thời gian mà thấy cái cõi Phật ca nghiêm thanh tịnh đó, thì lúc đó ông Bảo Tích và 500 ông trưởng giả đều được vô sanh pháp nhẫn, còn 84.000 vị khác thì phát cái tâm bồ đề. Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, Phật mới nhiếp cái thành túc, thành túc tức là cái thành thông của Ngài. Khi ấy thì cái thế giới trở lại như xưa, như cũ. Thì những cái người cầu thanh văn thừa có 32.000 chư thiên và người biết cái pháp hữu vi điện thải đều vô thường, xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh. 8.000 tỳ kheo không có thọ các pháp, tức là không có, có nhận các pháp lậu tận ý giải. Thì như vậy một khi mà cái cảnh trang nghiêm thanh tịnh đang hiện thì Bồ Tát liền được vô sanh pháp nhẫn, hoặc là phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn hàng thanh văn và người thì thấy lúc đó là sao? Nó dưng dưng, không có gì hết. Nhưng mà khi Phật thâu thành túc lại rồi thì từ nãy là quả tịnh, bây giờ thành quả quế, cái các ngài liền sao? Liền ngộ được lý vô thường. À, hồi nãy như vậy, bây giờ khác đi, thì như vậy rõ ràng là vô thường. Vẫn ngộ được lý vô thường, cho nên lìa xa trần cấu được pháp nhãn tịnh, rồi các vị tỳ kheo chấp chính được cái